Xin xuất gia thể bỏ ăn buộc lòng cha mẹ phải cho. Đây nói quá đơn giản, cái sự thể nó không phải như vậy thôi. Bây giờ nếu chúng ta tưởng tượng lại thuở xưa mà con học pháp thi tiến sĩ thì cha mẹ có mừng có vui không? Thời phong kiến mà con sắp đi thi tiến sĩ là cái danh dự lớn cho cha mẹ, cho gia đình. Mà cứ tạm thi là không chịu thi rồi đi tu, thì cái chuyện đó có ai vui lòng cho không? Bởi vậy cho nên cha mẹ không cho. Bởi cha mẹ không cho nên Ngài mới quyết định nhịn ăn. Bây giờ có người nào được cỡ đó chưa? Cha mẹ không cho thì Ngài nhịn ăn, nghĩa là nhịn đói. Bởi vì thấy Ngài đói sẽ chết cho nên cha mẹ buộc lòng phải cho. Buộc lòng phải cho. Thì như vậy thấy cái ý chí xuất gia của Ngài thật là mãnh liệt. Như là cái danh vọng nó gần kề mà không có mến, không có ưa. Rồi đồng thời dám liều chết mà đòi đi tu, chứ không có phải trong hoàn cảnh dễ. Như vậy đó, để thấy cái con người của Ngài nó đã siêu xuất hơn mình kha khá rồi đó, phải không? Đó, rồi bây giờ bắt đầu vào đạo. Được làm đại tăng, khi đi hỏi đạo đến Tàu Sơn, y chỉ với Kỳ Lão Nhã Công. Thời gian khá lâu, sư từ giả lên Vân Cư, xem thấy ở đây núi khe tuyệt đẹp, sư định chọn làm chỗ ở trọn đời. Đọc Hoa Nghiêm Thập Minh Luận đến cái câu là chân trí tuệ không thể tánh, vì không hay tự biết không tánh là tánh của không tánh, vì không hay tự biết không tánh gọi là vô minh. Câu đó dễ hiểu không? Nói rằng cái chân trí tuệ nó là không tánh. Mình học Bát Nhã thì hiểu hết rồi, phải không? Cái trí tuệ chân thật nó không có cái tánh cố định, nó không có cái hình thức sẵn. Vì không hay tự biết không tánh là tánh của không tánh, nghĩa là cái không tánh nó là cái lý thật của tất cả pháp. Các pháp nó không có tự tánh, mà cái không tánh là cái lý thật của nó. Cho nên nói không hay tự biết không tánh là tánh của không tánh, vì không hay tự biết không tánh gọi là vô minh. À, vì mình không biết các pháp nó không có tự tính, mình cứ chấp cái này là thiệt, cái kia là có cái tự thể, cái nọ là cố định, vân vân. Vì vậy cái chấp đó là cái vô minh đó. Rồi cũng trong kinh Quan Nghiêm, Quan Nghiêm Đệ Lục Địa nói, vì không rõ đệ nhất nghĩa gọi là vô minh. À, nếu mà cái đệ nhất nghĩa đế mà mình không rõ được thì gọi đó là vô minh, tức là không thấu triệt được cái chỗ cứu kính của các pháp. Nên biết trên trí tuệ cái này nối liền đoạn luôn đoạn chứ không có mở. Nên biết chân trí tuệ vốn không tánh, nên không hay tự liễu. Nếu gặp liễu duyên mà liễu thì vô minh diệt, đây là yếu môn thành Phật. À, tới đó mới hết á. Thì cái đoạn này dễ hiểu không? Nói cái gì câu bộ cũng khó, phải không? Đây mới nói rằng nên biết chân trí tuệ vốn không tánh. À, bởi nó không tánh cho nên nó không hay tự liễu. À, bởi vì cái chân trí tuệ nó không có tự tính, bởi không tự tính cho nên nó không có tự liễu ngộ được. À, mà muốn liễu ngộ được thì phải sao? Nếu gặp liễu duyên mà liễu thì vô minh diệt. Liễu duyên sao? Nói chưa biết liễu duyên chưa? Có học rồi mà quên. Liễu duyên, bây giờ tôi lấy cái thí dụ để cho nhớ. Như ban đêm ở trong nhà đó có bàn, có tủ, có ghế, có nhiều thứ, nhưng mà vì tối không ai thấy, bởi tới không thấy cho nên đợi có người đốt cây đèn hay là cầm cây đèn vào thì lúc đó liền thấy bàn, tủ, ghế vân vân. Thì cây đèn là cái gì của bàn, tủ, ghế? Là cái gì? Quên bắn vậy hả? Là liễu duyên. Nghĩa là bàn, tủ, ghế có sẵn mà mình không thấy, phải không? Có đèn, có ánh sáng ở đèn thì mình liền thấy, thì cái ánh sáng đèn là cái liễu duyên để cho mình thấy được bàn, tủ, ghế. Thì cái đó gọi là liễu duyên. Còn nhân duyên hay là tăng tự duyên danh là những cái nó giúp để làm cho cái đó thành tựu. Còn cái này nó đã thành tựu sẵn mà không có hiểu, không biết, không thấy, đợi có cái duyên làm sáng ra thì chừng đó mình mới thấy. Thì cái duyên làm sáng ra đó gọi là liễu duyên. Thì cũng vậy, Phật tánh hay là cái chân trí tuệ của chúng ta ai cũng có, giống như là cái bàn, cái tủ trong nhà sẵn, nhưng mà vì vô minh nó che khuất mình không thấy. Bây giờ có thầy, có bạn, có cái người sáng suốt thì cái thứ gợi cho mình hoặc là phá cái chấp cho mình, cái mình tan vỡ cái chấp, tức là vô minh nó tan vỡ đi thì liền nhận ra được nó. Giống như là nhờ cái ánh sáng đèn mình liền thấy được bàn, tủ, ghế vân vân. Thì cái đó gọi là liễu duyên. Liễu duyên tức là làm cho mình sáng ra cái sẵn có, chứ không phải làm cho mình được cái đó. Vì vậy mình nói là nếu gặp liễu duyên mà liễu thì vô minh diệt. Gặp liễu duyên mà liễu được, liễu ngộ được thì vô minh diệt. Đây là yếu môn thành Phật. Sư nguyện đem pháp môn này làm hưng thịnh Phật giáo. Xong hiện nay các nơi ai có thể nói lời này? Rồi tự nói: có ông già Tích Thúy, ngay ngày này sư đến Hoàng Bá yết kiến thiền sư Huệ Nam. Bởi vì thiền sư Huệ Nam lúc đó ở An Tích Thúy cho nên họ kêu ông già Tích Thúy. Ở Trung Hoa người ta hay lấy cái tên An, tên chùa mà nói người. Đêm ấy nói chuyện đến sáng, nghĩa là hai vị gặp nhau thì đàm đạo, nó hơi thích hợp cho nên nói chuyện quên ngủ. Huệ Nam chỉ quý mến mà chưa cho nhập thất. Thì như vậy người xưa cũng đạo lý vàng dưới chứ hả? Khi gặp người chi kỹ thì nói chuyện cũng quên ngủ vậy. Đó là để thấy cái hình ảnh của người xưa. Xưa luôn luôn trình ngữ, Huệ Nam chỉ lặng thinh. Trình ngữ gì ngài cũng lặng thinh, ngài chưa có nhận. Một hôm nhân lấy hòm kinh, sư sẩy tay đánh rơi tiếng vang nhẹ. Sư liền đốn ngộ, sư chạy thẳng đến phương trượng trình bày sở ngộ. Huệ Nam nói:
ngươi là anh hùng trong nhà ta, đủ chánh nhãn phải khéo gìn giữ. À, như vậy thì ngang đây ông đủ chánh nhãn rồi, phải khéo gìn giữ. Khi ấy trong hội nơi đây hàng long tượng lẫn lộn. Long tượng lẫn lộn là sao? Long tượng là chỉ cho ai? Thường thường long là rồng, tượng là voi, phải không? Mà ở trong nhà Phật nói hàng long tượng là chỉ cho những cái người mà có cái khả năng có thể đảm đang việc lớn sau này thì gọi đó là hàng long tượng. À, mà lẫn lộn với ai? Như là rồng mà lẫn với rắn, voi lẫn với sói rồi. Ở đâu cũng có cái lẫn lộn, thần thánh lẫn lộn mà. Mà sư nghị luận vượt hẳn, làm nghiêm cả bốn tòa, tiếng tâm vang dội. Cái câu mà ngài Huệ Nam nói rằng ngươi là anh hùng trong nhà ta, đủ chánh nhãn phải khéo gìn giữ. Thì cái câu này nếu chỗ khác người ta phê bình ngài Huệ Nam được, phê bình sao mấy chú biết không? Ai biết cái câu phê bình sao không? Ái tử bất giác xú, nghĩa là sao? À, thương con mà không biết thúi. Nghĩa là sao? Bởi vì mẹ thương con quá cho nên những phân dơ của con mà mẹ cũng không có hôi, cảm thấy không có hôi hám. Thì tại sao mà phê bình câu đó? Vì lẽ ra trong đạo mà người ngộ rồi á thì ông thầy ổng có một cái ngón gì đó, một cái thuật gì đó mà làm cho người học trò biết thôi, chứ không có nói tránh như vậy, phải không? Mà ở đây ngài Huệ Nam khen quá, ngươi là anh hùng trong nhà ta, đủ chánh nhãn, đó là những lời khen quá, phải khéo gìn giữ. Thì như vậy đó là bởi vì thương rồi nói thẳng, không có giấu giếm. Vì vậy mà nếu có phê bình thì sẽ phê bình được câu ái tử bất giác xú. Khi đến sông Lãnh, thiền sư Thuận hỏi lão sư trong am thích hỏi học giả dẹp hết cổ họng môi lưỡi, nói lấy một câu. Thích hỏi câu đó, dẹp hết cổ họng môi lưỡi, nói lấy một câu. Bây giờ ai nói được câu đó đi? Thủ tọa từng nói được chăng? Thủ tọa từng nói được chăng? Như vậy thì ông có từng nói được chăng? Thì ngài liền nói đây. Sư cười rồi nói kệ: cha chồng nếm giống ba tấc lưỡi, cô dâu rửa mặt rờ trúng mũi, đạo ngô đáp thoại được dây lưng, quyền xa dở sách là giấy trắng. Như vậy thì cái lối nói mà dẹp hết cổ họng môi lưỡi, nói là nói vậy đó. Khi ấy Phận khen là kẻ sĩ danh không lúc không uổng. Nói vậy đó là được khen, chứ mà nói cách nào đó thì bị chê. Như vậy thì cái bốn câu thơ của ngài nói đó, có câu nào mà mình nghe có nghĩa lý đàng hoàng không? Cha chồng nếm giống ba tấc lưỡi, rồi cô dâu rửa mặt rờ trúng mũi, đạo ngô đáp thoại được dây lưng, quyền xa dở sách là giấy trắng. Như vậy câu nói đó là không có động môi lưỡi. Còn mình nói mà để người ta suy nghĩ được, đó là cái nói động môi lưỡi. Cho nên phải hiểu cái người xưa khi người ta đưa ra một câu, nếu dẹp hết cổ họng môi lưỡi, nói lấy một câu, mình biết lấy cái gì nói, rồi mình ấm ớ rồi chịu, phải không? Còn ở đây người ta nói mà không kẹt. Như vậy mới thấy cái hay, cái thông cảm nhau được. Như hiệu Hy Ninh Năm Đầu, sư lãnh chúng tại chùa Viên Thông Lô Sơn, học giả quy tụ như chỗ thiền sư Huệ Nam. Mùa xuân năm sau, Huệ Nam viên tịch, tháng 10 khi nhận lời thỉnh của bốn chúng khai pháp ở Thạch Môn. Tăng hỏi: gặp trường thì đùa là sao? Cái câu gặp trường thì đùa đó câu có ai nhớ không? Nhớ không? À, của ngài Đặng Ấn Phong đó. Đặng Ấn Phong mà khi mà sứ sạm đi qua ngài Thạch Đầu thì Mã Tổ nói đường Thạch Đầu trên đó, thì ngài nói không sao, có cái gậy gặp trường thì đùa. Gặp trường thì đùa là sao đó? Đây là câu, lấy câu đó đem ra hỏi. Si đáp lò hồng chợt xuất con rùa sắt. Như vậy câu đó dễ hiểu không? Nếu câu này mà mình hiểu á thì nó không đúng với cái nghĩa của ngài muốn nói. Tăng hỏi: hiên nhà treo trống sư thanh đánh, đầu xào trăm thước việc thế nào? À, bây giờ hỏi cái đầu xào trăm thước làm sao? Sư đáp: sư tăng chẳng tin kế sống này. Sư tăng chẳng tin kế sống này. À, tăng suy nghĩ, sư bảo: kẻ chẳng rên rỉ. À, tăng lễ bái. À, bây giờ những cái đoạn trên thì mình không có tìm hiểu làm gì, mà đoạn này đó mới thấy có cái ý tứ để mà hiểu. Tăng lễ bái đứng dậy, buông gốc ca sa xuống hỏi: khi cởi y lột giáp thì thế nào? Nghe buông cái gốc ca sa xuống hỏi: khi cởi y lột giáp thì thế nào? Thì sư đáp: mình được xoáy nướng rồi, cung tên treo trên vách. Nghĩa là sao? Cởi y lột giáp tức là khi mà tất cả sạch trơn trọi đó, sạch trọi trơn đó, lúc đó làm sao? Thì ngài nói rằng mình được xoáy nướng rồi, cung tên treo trên vách. Nghĩa là người đi săn để cốt làm gì? Cốt được mồi nào, xoáy nào, thỏ rồi, bây giờ đã được về nướng rồi, treo cung tên vách thì lúc đó thảnh thơi quá, phải không? Nghĩa là đã được mục đích rồi thì đó là nhàn hạ, là thảnh thơi. Tăng lại vắt gốc ca sa lên hỏi: khi chỉnh lại y giáp thì thế nào? Sư đáp: chẳng đến bờ ô giang, biết anh chưa chịu thôi. Thì câu đó là sao? Chỉnh y giáp lại tức là có nghĩa rằng đã buông hết rồi, bây giờ muốn vượt lên nữa, tức là một con đường hướng thượng đó, là thế nào? Thì ngài đáp: chẳng đến bờ ô giang, biết anh chưa chịu thôi. Tại sao? Chứ ô giang đây là chuyện Tàu. Hồi xưa Hạng Võ tức là nước Sở đánh với nước Hán, vị Hàn tính bao vây. Lúc đó anh thất thế, một người một ngựa mới chạy về quê hương của ông là ở Cối Kê. Khi mà chạy về tới cái bến Ô Giang, bến đò, thì tới đó cái Hàn tính đã mưu với cái ông đò. Thành ra ông đò thấy Sở Hạng Vương chạy tới đó, cái ông chèo ghe tới, nó xin mời ngài xuống đò để qua sông. Thì ông tự mặc cảm, cái ông không xuống đò mà đứng tại bến đò, ông cắt đầu, ông trao cho cái anh lái đò để gửi lại cho Hán Vương đó, ảnh được thưởng. Đó là bến Ô Giang. Nếu mà chưa tới bến Ô Giang thì chưa thôi. Nghĩa là chạy tới đó rồi mới chấm dứt cái đời của Vũ Hạng, Hạng Võ đó. Thì như vậy ở đây nói nghĩa là mình nếu mà khi mà chỉnh y giáp lại, tức là muốn tiến lên thì phải tiến đến chỗ cuối cùng mới thôi. Tăng liền hét: sư bảo kinh ta. Nghĩa là ông làm người ta giúp mình. Kinh ta, tăng vỗ một vỗ. Sư nói cũng là trong chết được sống, trong chết mình sống được, tăng lễ bái. Thì sư nói sẽ bảo tài thâu yên phá triệu, nguyên lai chỉ là kẻ bán muối lậu. Thì làm ra vậy anh hùng lắm, mà rốt cuộc rồi thì ông cũng đầu hàng. Như vậy thì đó là kẻ bán muối lậu rồi. Sư bảo thiền đức, nếu hay một niệm hồi quang phản chiếu, nhằm dưới gót chân mình lột dài xem xét coi, đáng gọi là cửa động khe mở, lầu cát lớp lớp, mười phương khắp hiện hải hội đồng bài, bèn là phàm thánh hiền ngu, núi sông quả đất, dùng hải ấn tam muội một ấn mà ấn định, lại không có mãi mai rơi sót. Cái câu này là cái câu mà ngài nói cho mình thấy, nghĩa là gọi là đem hết tình, hết bao nhiêu cái tâm trí mà nói cho mình hiểu đây. Nếu hay một niệm hồi quang phản chiếu, tức là một niệm xoay lại, chiếu xoay ở mình. Mà chiếu xoay ở đâu? Nhằm dưới gót chân mình, lột dài xem xét coi. Thường thường nói cái thật, chỉ cái thật đó thì nói nhìn lại gót chân đó, nhìn lại gót chân ông. Đó là chỉ cho mình soi lại cái thật của chính mình. Mà nếu người biết như vậy á, thì đáng gọi là cửa động khe mở, tức là cái cửa động ở trong khe đó nó được mở quát. Mở quát thì sẽ thấy cái gì? Nào là lầu cát lớp lớp, rồi mười phương khắp hải hội, phương khắp hiện, rồi hải hội đồng bài, tức là tất cả chúng hội mười phương đều hiện bài hết, không có giấu giếm. Được như vậy thì sao? Bèn là phàm thánh hiền ngu, núi sông quả đất, dùng hải ấn tam muội một ấn mà ấn định. Như vậy đó là mình đương sống trong cái hải ấn tam muội, lại không có mãi mai rơi sót, không có rớt ở đâu, không sót cái gì. Sơn Tăng nói như thế, nếu ở trong chúng có bổn sắc nạp tăng nghe đó, liền bịt tai mà đi, kia cười vỡ miệng. Tai sao vậy? Tức là nói như vậy đó, trước hết phải biết bổn sắc nạp tăng là ai. Bổn sắc nạp tăng là chỉ cho những cái vị đã mở được cái mắt sáng ở trong nhà thiền rồi thì gọi là bổn sắc nạp tăng. Những người đã mở được con mắt sáng rồi thì nghe nói tới đó đó liền bịt tai mà đi, cười dở miệng, phải không? Tại sao vậy? Bởi vì nói như vậy coi như là tử ngữ, phải không? Nói trắng ra rồi. Rồi bây giờ ngài mới hỏi đại chúng hãy nói, dưới cửa bổn sắc nạp tăng làm sao nói một câu? Tức là dưới cái con mắt người đã ngộ rồi, giờ nói làm sao đây? Sư im lặng với lâu nói, bên trời tuyết chôn ngàn thước đá, cửa động bên đông gãy cành tùng. Thành ra tới chỗ đó thì khỏi còn dùng cái ngôn ngữ để diễn bài cái tâm tư mình nữa. Sư Thượng Đường Giới Lâu nhìn sang đại chúng nói, thạch môn nguy hiểm cẩm sắc chắc, đưa mắt nhìn xem muôn nhẫn cao, trâu sắc không sừng xong được vỡ, trong biển tỳ lô giấy ba đào. Đó, coi như là bốn câu thơ. Thạch môn tức là chỉ cái chỗ ngài ở, cái chùa ngài ở, nguy hiểm cẩm sắc chắc đó, nói rằng nói cái chỗ ngài ở, mà cũng nói là cái tâm phong của ngài. Tâm phong của ngài nó cao vót, giống như là cửa sắt chắc vậy, khó mà ai vượt qua được. Đưa mắt nhìn xem muôn nhẫn cao, nếu mà người mà muốn nhìn thì thấy nó cao vót, nhưng mà bây giờ có thể phá được. Cái gì phá được? Trâu sắt không sừng xong được vỡ. Trâu sắt có chạy được không? Trâu sắt bây giờ chắc chạy được,
trong sắc mái đó, để chỉ cho cái trong sắc tức là vô tri mà không sừng nữa, nó không có hai bên, thì đó nó xong được vỡ. Con trâu là tượng, trâu sắc là tượng trưng cho cái mà không có phân biệt, rồi nó lại không sừng. Trâu là hai sừng, phải không? Hai sừng tức là hai bên, mà giờ trâu không sừng tức là không có hai bên, không phân biệt, không có hai bên, xong thì vỡ được cái cổng đó. Còn nếu có phân biệt, có hai bên thì xong cũng vỡ. Mà xong vỡ được thì sẽ thấy cái gì? Trong biển tỳ lô giấy ba đào. Tỳ lô là biển nào? Biển tỳ lô là biển nào? Tỳ lô giá na nói hoài á, tức là pháp thân. Như vậy thì ngay trong biển pháp thân nổi sóng đó. Thì nếu người nào mà được như vậy đó, xong vào được trong này rồi thì thể nhập được pháp thân. Hãy nói chẳng dính ba đào, làm sao nói một câu? Bây giờ được không dính ba đào làm sao nói đây? Sư im lặng dây lâu nói: một câu chẳng nghĩ vô trước hỏi, đến nay vẫn tạo giả bàn tăng. Vô trước tức là vô trước thế thân đó. Sư hạ tòa, cái đoạn này là cái đoạn mà mình thấy đau lòng nhất. Sư trụ chưa được mấy năm, tháng 6 tri sự tranh nhau đó, ông tri sự này tri sự kia tranh nhau không thể ngăn được đó, cãi nhau mà cản không nổi. Có lẽ tri sự nè, thủ tọa rồi gì đó hai bên mà cãi nhau mà ngài khuyên không được. Sư liền bảo chúng: lãnh chúng chẳng nghiêm, chánh tọa không đức, tôi có thẹn với Hoàng Long. Đây là ngài tự trách. Sở dĩ mà trong chúng cãi nhau mà tôi khuyên không được đó, là vì tôi là cái người lãnh chúng không nghiêm, tôi là chánh tọa mà tôi không có đức, cho nên chúng nó không nghe. Tôi thẹn với Hoàng Long, tức là thẹn với thầy tôi. Sư gọi Di Na đánh chuông họp chúng, từ biệt đi hành cước, dặn họp chúng rồi, bây giờ thôi tôi từ biệt các anh, tôi đi hành cước. Dặn: sau khi tôi tịch quả thiêu rồi lấy xương để trong tháp phổ thông, để thấy chết sống không rời thanh chúng. Nói xong sư tịch thọ 59 tuổi. Thật là đau lòng, phải không? Nghĩa là bây giờ thôi xử không được, thôi giờ tôi đi. Rồi ngài từ biệt đi hành, đi đi mà ngài dặn cái lời dặn này rất là cảm động. Nghĩa là tôi tịch rồi thì thiêu, và thiêu thì phải để trong cái tháp phổ thông. Bây giờ có chỗ gọi là tháp phổ đồng đó, nghĩa là trong chùa có những cái loại tháp, cái tháp riêng cho hòa thượng này kia đó là tháp riêng, còn cái tháp mà cho chúng đó, gọi là tháp phổ đồng, là phổ thông. Mà bây giờ ngài tịch rồi, ngài biểu đừng có để trong cái tháp riêng, mà để trong cái tháp phổ thông này, tức là chung với chúng, để nói lên rằng dù chết thì cũng ở với chúng, nó sống ở chúng mà chết cũng ở với chúng, chứ không bao giờ rời chúng. Cái tinh thần như vậy. Chữ thanh, chữ thanh á là chúng trong sạch, chứ không phải thánh. Thánh thì cao quá đi, chưa chứng mà nó thánh thì quá cao. Thì quý vị mới thấy đức độ như ngài, ngộ đạo, thấy đạo như ngài, mà những người thụ tá như ngài có khi còn sân, phải không? Còn cái ầm ầm, ngài là cái người đức độ vậy mà khuyên không chịu nghe. Thì bây giờ mình có lỡ làm trụ trì, có lỡ làm gì gì rồi, chúng ở với mình, cái chuyện nó cãi nhau chắc không có gì lạ, phải không? Bởi vì đức của mình đâu bằng ngài, cái ngộ đạo của mình đâu bằng ngài. Nhưng mà nếu nhìn lại thì mấy cái ông tri sự này có khôn ngoan không? Như vậy cãi nhau để hơn cái gì, để được cái gì? Cãi cho đã rồi ông thầy ông tịch cái rồi không biết làm gì nữa, phải không? Có phải là ngu xuẩn không? Cho nên cái người xưa cũng có những trường hợp Đức Phật có lần buồn tình ngài phải vô trong rừng, phải không? Cũng chúng cãi mà ngài khuyên không được, ngài buồn tình ngài vô trong rừng. Rồi ở đây thì ngài gì? Ngài Hồng Anh này, nghĩa là chúng cãi không được thì ngài buồn tình ngài tịch. Cãi mà khuyên không được thì buồn tình mà tịch. Thì như vậy để thấy rằng thời Phật cũng có những người đệ tử nó sao, nó cũng ngang ngạnh, nó cũng bướng bỉnh, phải không? Đời các tổ cũng có những người học trò cũng ngang ngạnh, cũng bướng bỉnh. Thì đời của mình bây giờ làm sao tránh khỏi cái đó? Nhưng mà ai mà một đời mà khỏi được những cái trường hợp đặc biệt này đó là cũng phước lớn lắm, phải không? Chứ còn thiệt ra làm sao mà tránh khỏi. Đức Phật còn không lửa hết được, các tổ còn không lửa được, vậy ngài cũng ngộ đạo mà lửa ông trí sử không nên thân. Hơn nữa là như bây giờ tôi mà lửa người này lửa người kia chắc gì đã trúng, phải không? Thì cái chuyện đó cũng thôi vậy. Nhưng mà mình cứ thua ngài chút, nhiều khi mình giận quá muốn tịch mà không được. Buồn quá muốn đi mà đi không xong. Còn ngài thì thôi, mấy người không nghe tôi đi, ngài đi được thì cái đó là cái mình thua đó. Rồi thôi tiếp.